rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca.
Lược khảo các biến cố tận thế là loạt bài trình bày khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cuộc sống cho ngày trọng đại đó.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập.
Trong chương trình Lược khảo các biến cố tận thế hôm nay, mời quý thính giả nghe bài thứ 6, Lược sử những quan điểm chính. Nhưng trước hết là ca khúc Còn một quê hương của Tường Khanh qua tiếng hát Quang Minh.
Trên đời chỉ
Vừa rồi là tiếng hát quang minh trong ca khúc Còn một quê hương của Tường Khanh. Và bây giờ là bài 6, lược sử những quan điểm chính. Có nhiều quan điểm khác nhau liên quan đến biến cố tận thế suốt qua lịch sử hội thánh. Vì vậy, nghiên cứu về các biến cố tận thế, chúng ta cần biết những quan điểm chính. Chúng ta sẽ không coi yếu tố thời gian phát xuất làm tăng thêm giá trị cho các quan điểm đó, nghĩa là không phải những quan điểm có sớm là giá trị hơn những quan điểm có sau. Hay chúng ta cũng không nhất thiết coi những quan điểm được nhiều người theo là có giá trị hơn. Tuy nhiên, chúng ta thường thấy tự tin hơn khi đi theo một quan điểm nào mà biết có những người khảo học kinh thánh khác cũng đồng quan điểm. Hai thế kỷ đầu tiên trong lịch sử hội thánh. Có thể nói hầu hết các học giả kinh thánh đều cho rằng quan điểm lai thế của hội thánh đầu tiên là quan điểm tiền thiên hy niên, nghĩa là tin rằng Chúa sẽ cai trị trên đất theo nghĩa đen trong 1000 năm bình an. Đồng trị với Chúa sẽ là các thánh đồ, là những người vừa được cất lên với Chúa trong biến cố đầu tiên của sự tái lâm. Không một giáo phụ hội thánh nào trong hai thế kỷ đầu bất đồng với quan điểm này. Những vị chủ trương quan điểm tiền thiên hy niên có thể liệt kê như sau. Thế kỷ thứ nhất có Aristio, Giăng trưởng lão, Clement ở La Mã, Barnabas, Hermas, Ignatius, Polycarp và Papias. Thế kỷ thứ hai có Pothinus, Justin Martyr, Melito, Hegesippus, Tatian, Irenaeus, Tertullian và Hippolytus. Dù không phải tất cả đều minh nhiên nói ra quan điểm này, nhưng một số hàm ý cho thấy họ theo chủ trương tiền thiên hy niên. Trong số những vị này, trình bày rõ ràng nhất trước hết là Papias, sinh năm 80, mất năm 163 sau Chúa. Không những ông minh xác theo quan điểm tiền thiên hy niên, mà còn nói thêm rằng các sứ đồ sau đây cũng theo quan điểm đó, Andre, Pierre, Philip, Thomas, Jacques, Jean và Matthieu. Papias là vị giáo phụ đứng ở vị trí có thể biết được quan điểm của hội thánh đầu tiên, vì Irenaeus đã từng nói rằng Papias là một trong những người đã được nghe sứ đồ Jean và rất thân cận với Polycarp. Như vậy chúng ta có thể kết luận rằng quan điểm lai thế của hội thánh đầu tiên là tiền thiên hy niên. Nhân vật thứ hai minh thị xác định quan điểm tiền thiên hy niên là Justin Martyr ở thế kỷ thứ nhì, là người đã đi một bước xa hơn khi ông khẳng định rằng quan điểm này cũng là quan điểm chính thống. Thế kỷ thứ ba, quan điểm tiền thiên hy niên vẫn còn được nhiều người theo suốt thế kỷ thứ ba, trong đó có Cyprian, Commodian, Nepos, Gorasian, Victorinus, Methodius và Lactantius. Tuy nhiên trong thế kỷ này, người ta thấy xuất hiện khuynh hướng chống đối quan điểm tiền thiên hy niên do một số các lãnh tụ hội thánh chủ trương, trong đó có Gaius, Clement ở Alexandria, Origen và Dionysius. Quan điểm này là hậu quả của một phương pháp giải kinh mới là phương pháp biểu tượng Allegorical Method, thay thế phương pháp giải kinh theo nghĩa đen là phương pháp giải kinh của quan điểm tiền thiên hy niên. Tuy nhiên chúng ta cần nói thêm rằng, ngày nay, ngay cả những người trung thành nhất với quan điểm phi thiên hy niên là quan điểm chống phương pháp giải kinh theo nghĩa đen, cũng không ai thừa nhận phương pháp giải kinh theo lối biểu tượng khởi phát từ giai đoạn này. Thế kỷ thứ tư, hầu hết mọi người đều công nhận rằng thế kỷ thứ tư là thế kỷ suy thoái của quan điểm tiền thiên hy niên. Lúc này không còn bao nhiêu người lên tiếng bênh vực quan điểm này nữa. Thay vào đó, các nhà thần học lại giải nghĩa quan điểm tiền thiên hy niên là những biểu tượng về các chân lý liên quan đến hội thánh. Từ đó khởi đầu của quan điểm phi thiên hy niên đã manh nha. George Peters trong cuốn The Theocratic Kingdom, Vương quốc thần trị, đã trích dẫn những yếu tố sau mà ông tin rằng đã đóng góp cho việc thay đổi quan điểm này. Yếu tố đầu tiên là có nhiều tà giáo xuất hiện như tà thuyết khải chi Gnosticism, khắc kỷ Asceticism, tà thuyết Docetism, chủ trương Chúa Giêsu chỉ có ảo thân, là những tà thuyết không thể dung hòa với quan điểm về một nước trời thiết lập trên trần gian trong tương lai. Thứ hai, do Thái giáo đã có vào thời kỳ đầu tiên của Hội Thánh phục hồi sức mạnh, hậu quả là đã tạo ra thù địch giữa cơ đốc nhân Do Thái và những cơ đốc nhân ngoại tộc. Chính diễn biến này đã đưa đến quan điểm phủ nhận Thiên Hy Niên, vì đây hiển nhiên là quan điểm có đặc trưng Do Thái. Thứ ba, Hoàng đế Constantine đã lập cơ đốc giáo làm quốc giáo trong đế quốc La Mã, khiến cho cơ đốc nhân không còn trông mong ngày Chúa Giêsu trở lại, vì Hội Thánh không còn bị bách hại nữa. Nhiều cơ đốc nhân lại tin rằng ưu thế tạm thời của cơ đốc giáo vào lúc đó đã là sự ứng nghiệm những lời hứa về Thiên Hy Niên, một quan điểm mà chính đế quốc La Mã chính thức công bố khi nói về nền hòa bình La Mã Pax Romana. Thứ tư, sự xuất hiện của chủ trương Phi Thiên Hy Niên. Mặc dù quan điểm Phi Thiên Hy Niên có thể truy nguyên là đã manh nha từ thế kỷ thứ ba, tuy nhiên, người đặt nền tảng và hệ thống hóa quan điểm giải nghĩa 1.000 năm bình an không theo nghĩa đen này chính là Thánh Augustine, sinh năm 354, mất năm 430. Ông là một thần học gia xuất chúng và tư tưởng của ông đã để lại ảnh hưởng mạnh mẽ sâu đậm trong tất cả các luận đàm về giáo lý trong giáo hội La Mã thời ông. Quan điểm của Augustine đã được trình bày khá đầy đủ trong bộ sách nổi tiếng Thành phố của Đức Chúa Trời, The City of God. Trong đó, ông luận rằng Hội Thánh hữu hình chính là vương quốc Đức Chúa Trời trên đất. Ông tin rằng Thiên Hy Niên cần được hiểu theo nghĩa thuộc linh và được ứng nghiệm qua Hội Thánh trên đất. Ông cũng tin rằng sự kiện Sa Tăng bị xiềng đã xảy ra trong thời gian Chúa Cứu Thế Giê-xu thi hành chức vụ trên trần gian. Còn sự sống lại thứ nhất tương ứng với sự tái sinh của cơ đốc nhân, và vì vậy Thiên Hy Niên tương ứng với thời đại hiện tại của Hội Thánh. Được giáo hội La Mã thừa nhận, quan điểm này trở nên quan điểm chính trong nhiều thế kỷ, trong khi những nhóm khác ngoài giáo hội bị coi là tà giáo vẫn tiếp tục thừa nhận quan điểm tiền Thiên Hy Niên, trong đó có phái Wanensis, Paulicians và Albigenses. Thứ năm, sự xuất hiện của chủ trương hậu Thiên Hy Niên. Các lãnh tụ cải chánh tiếp tục theo quan điểm phi Thiên Hy Niên, dù chúng ta cần lưu ý rằng họ ít quan tâm đến các vấn đề thế mạt. Mối quan tâm chính của họ là ở lĩnh vực cứu rỗi, là lĩnh vực có những khác biệt quan trọng với giáo hội La Mã. Họ kêu gọi giáo hội quay trở lại với nguyên tắc giải kinh theo nghĩa đen, vì thế đây chính là những nỗ lực đặt nền tảng để trở về với quan điểm tiền Thiên Hy Niên. Không phải quan niệm tiền Thiên Hy Niên đã đem thay đổi đến cho các tư duy thế mạt, nhưng đó là ảnh hưởng của một quan điểm mới gọi là quan điểm hậu Thiên Hy Niên. Daniel Whitby, sinh năm 1638, mất năm 1726, là một người theo phái duy nhất thần và có khuynh hướng tự do, được coi là người khai sinh ra chủ trương hậu Thiên Hy Niên. Tuy một vài ý niệm cơ bản của chủ trương này đã do Joachim tại Floris trình bày từ thế kỷ thứ 12. Theo Whitby, thì thời hoàng kim của Hội Thánh là trong tương lai, mà cao điểm là 1.000 năm bình an do chính con người tạo lập. Nhiều người tân phái theo chủ trương này, nhất là khi thấy bằng chứng của những tiến bộ lớn lao con người đạt được trong các lĩnh vực, xã hội, khoa học, kỹ thuật. Cả những nhà nghiên cứu kinh thánh theo khuynh hướng bảo thủ cũng thấy quan điểm hậu Thiên Hy Niên hấp dẫn, vì nó trở lại với khái niệm về một vương quốc thiết lập trên trần gian, có vẻ phù hợp với nhiều đoạn văn kinh thánh. Hậu quả là một loại khuynh hướng hậu Thiên Hy Niên mang cả tính chất tự do lẫn bảo thủ xuất hiện. Những người phái tự do thì tự tạo Thiên Hy Niên dựa vào những tiến bộ tự nhiên, còn những người bảo thủ thì nhìn Thiên Hy Niên là kết quả số người được cứu gia tăng qua đức tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chủ trương hậu Thiên Hy Niên đã được nhiều thần học gia hàng đầu chấp nhận. Tuy nhiên, chủ trương này đã gần như phá sản do hai cuộc đại chiến thế giới trong thế kỷ 20, minh chứng rằng con người đã không đạt được tiến bộ trong việc xây dựng 1.000 năm bình an như họ mong đợi. Thứ sáu, phục hưng chủ trương tiền thiên hy niên. Cùng với sự khởi phát của chủ trương hậu thiên hy niên, chủ trương tiền thiên hy niên cũng đã âm thầm phục hồi ngay từ thời kỳ cải chánh giáo hội. Như chúng ta đã ghi nhận, sự kiện này là do việc trở lại với nguyên tắc giải kinh theo nghĩa đen. Ban đầu phong trào này phát triển chậm, nhưng dần dần đã thêm sức mạnh và ảnh hưởng, nhất là khi có những người có uy thế trong lĩnh vực thần học ủng hộ như Bengo, Steyer, Alford, Lange, Lange, Meyer, Fawcett, Bona, Wright, Trachell, Lightfoot và Darby. Do ảnh hưởng của sự lãnh đạo của những nhà thần học này mà từ thế kỷ 19, chủ trương tiền thiên hy niên đã tái xuất hiện. Cũng cần nói thêm rằng, chủ trương phi thiên hy niên cũng đã phục hưng trong khi quan điểm hậu thiên hy niên dần dần mất ảnh hưởng. Như vậy, trong hiện tại, hai khuynh hướng còn ảnh hưởng mạnh là tiền thiên hy niên và phi thiên hy niên. Sau đây là những câu hỏi ôn. Để có thể nắm vững kiến thức cơ bản về sự tái lâm, chúng ta cần ôn lại một số các từ ngữ cũng như khái niệm liên quan đến các biến cố thế mạt. Thứ nhất, xin cho biết ý nghĩa những từ ngữ sau đây. Sự cất lên. Tòa phán xét của Chúa cứu thế. Tiệc cưới trên con. Cơn đại nạn. Sự hiện ra của Chúa cứu thế. Trận hạt Magedon. Sự phán xét dân ngoại. Thiên hy niên. Tòa phán xét lớn và trắng. Quan điểm tiền thiên hy niên. Quan điểm hậu thiên hy niên. Quan điểm phi thiên hy niên. Quan điểm tiền đại nạn. Quan điểm hậu đại nạn. Quan điểm trung đại nạn. Thứ hai, trong biến cố hội thánh được cất lên, các thánh phục sinh sẽ gặp Chúa cứu thế ở đâu? Thứ ba, hai sự việc gì có thể xảy ra giữa biến cố được cất lên và khởi đầu kỳ đại nạn? Câu hỏi số 4. Kỳ đại nạn có mục đích gì cho dân ngoại tộc? Câu hỏi thứ 5. Kỳ đại nạn có mục đích gì đối với người Do Thái? Câu hỏi thứ 6. Điều gì sẽ xảy ra cho kẻ chống Chúa cứu thế, tiên tri giả và đạo quân của chúng khi Chúa cứu thế hiện ra? Câu hỏi thứ 7. Chúa sẽ dùng thử thách nào để phán xét dân ngoại? Câu hỏi thứ 8. Các thánh thời cựu ước và các thánh tử đạo trong cơn đại nạn sẽ phục sinh vào lúc nào? Câu hỏi thứ 9. Sự kiện Satan bị trói trong thời gian 1.000 năm bình an có nghĩa gì? Câu hỏi thứ 10. Những vấn đề sẽ được Chúa cứu thế giải quyết khi Ngài lập nước 1.000 năm bình an là những vấn đề nào? Câu hỏi thứ 11. Trong vương quốc thiên hy niên có 3 nhóm người nào? Câu hỏi thứ 12. Trong thời gian thiên hy niên, có những con người tội lỗi phản loạn không? Xin nêu lý do. Câu hỏi thứ 13. Hai nhóm người nào sẽ được sống lại sau 1.000 năm bình an? Câu hỏi thứ 14. Trong hai thế kỷ đầu của lịch sử Hội Thánh. Quan điểm nào về tương lai được kể là có ảnh hưởng nhất? Câu hỏi thứ 15. Quan điểm giải kinh theo lối hình bóng allegorical đã ảnh hưởng thế nào đối với quan điểm lai thế đương thời? Câu hỏi thứ 16. Quan điểm lai thế nào thịnh hành vào thế kỷ thứ tư? Câu hỏi thứ 17. Thánh Augustine theo quan điểm nào? Câu hỏi thứ 18. Hai loại chủ trương hậu thiên hy niên là hai loại nào? Câu hỏi thứ 19. Hai quan điểm lai thế phổ biến nhất ngày nay là những quan điểm nào?
You.
rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Lược khảo các biến cố tận thế của Đài Nguồn Sống. Mong quý vị góp phần hỗ trợ Nguồn Sống và tìm cơ hội giới thiệu Nguồn Sống cho người thân và bạn hữu cùng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.
Sẽ không còn và Ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng. Ba thiên sứ chào đón chiêm đất.